Kiếm động cửu thiên, chương 419, đóng cửa đánh chó, góc truyện audio.com, đoàn người từ cổ họng đi tới lồng ngực, lúc này có ba lối đi. Hai lối chia ra phía bên trái bên phải song song, mà còn có một lối là tiếp tục hướng xuống, hiển nhiên, hai lộ tuyến song song kia là đi thông tới hai vai con rối, mà xuống phía dưới là đi thông tới bụng của con rối. Dù sao bọn họ cũng không biết bố trí của nơi này, liền lửng thững đi xuống, đi tới bụng của con rối. Sau khi bọn họ đi xuống dưới một đoạn đường, lại phát hiện môi trường bốn phía có biến hóa tương đối lớn, mặc dù vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng càng ngày càng rộng rãi, phảng phất như bọn họ không phải là ở trong cơ thể một con rối có dáng vóc to, mà là tiến vào một mảnh thiên địa mới. Bốn phía xuất hiện từng phòng ốc liếc mắt một cái thậm chí trông không thấy đầu. Bên trong con rối dáng vóc to này hẳn là xuất hiện một tòa thành trấn. Quả nhiên, năm xưa người của Khôi Lỗi Tông cũng ở trong con rối cấp vương này. Mạc Khả Ngôn nói, vẻ mặt tràn đầy kính nể, thật là thành ở con rối, bại cũng ở con rối. Chu Hằng có chút cảm khái, năm xưa sau khi Khôi Lỗi Tông chế tạo ra con rối cấp vương dáng vóc to này, tông môn vô luận là danh vọng, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong. Nhưng cũng chính bởi vì con rối cấp vương này quá mức tiêu hao linh thạch, hẳn là nuốt sống thế lực siêu cấp này. Đáng tiếc, này cũng nói một chút, võ giả đáng tin nhất vẫn là bản thân, ngoại lực cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Con lừa đen hoan hô một tiếng, bốn vó vung lên tiến vào một gian phòng ốc, chỉ nghe binh binh bành bành một trận, vẻ mặt con lừa uể oải đi ra, sau đó xông vào căn phòng thứ hai, gian phòng thứ ba, liên tiếp tìm tòi mười mấy căn phòng, mặt con lừa cũng xanh rồi. Đầu lưỡi cũng thè ra, không có chút thu hoạch nào. Chu Hằng tiến vào một gian phòng ốc nhìn xuống, chỉ thấy vật dụng nơi này cũng bị lực lượng nặng nề ép tới thay đổi hình dáng. Căn bản nhìn không thấy một đồ vật hoàn chỉnh. Hiển nhiên, năm xưa con rối cấp vương có linh thạch vận chuyển nhất định có thể cung cấp đầy đủ phản trọng lực có thể làm cho người ở bên trong dễ dàng hành động, sinh hoạt. Khi bọn hắn không còn linh thạch có thể cung cấp cho con rối cấp vương nữa, môi trường sinh tồn nơi này sẽ trở nên cực kỳ gay go, từ tòa thành hoạt động vô kiên bất tồi biến thành nhà giam vây giết bản thân. Khôi Lỗi Tông quả nhiên đào cái hố chôn mình. Chu Hằng tiện tay vỗ vào từng kiện phòng ốc bị hắn phá hủy, chất liệu bề ngoài của con rối này mặc dù chắc chắn, nhưng phòng ốc bên trong tại sao có thể dùng tài liệu quý báu như vậy để chế thành. Hắn một đường đi qua, chỉ cần ánh mắt đảo qua liền có thể biết bên trong có thứ đáng giá hay không. Năm xưa Khôi Lỗi Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, dĩ nhiên có cuộc cải cực kỳ phong phú, nhưng bọn họ chi tiêu cũng quá lớn, mỗi đệ tử cũng sẽ có con rối của mình, thực lực địa vị bất đồng, phẩm cấp con rối bọn họ lấy được cũng bất đồng. Nhưng bất kể như thế nào, là một con rối sẽ tiêu hao linh thạch. Mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua tông môn này thật ra thì cũng không có bao nhiêu của cải, cũng là tiêu hao. Vì vậy từng gian phòng này mặc dù là chỗ ở của đệ tử Khôi Lỗi Tông năm xưa, nhưng bên trong quả thực có thể sử dụng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, nghèo muốn chết. Không chỉ như vậy, năm đó Khôi Lỗi Tông lụi bại thì lụi bại, nhưng không có bị người diệt môn, người bên trong này chẳng lẽ cũng là ngu chờ chết ở chỗ. Góc truyện audio.com Này, bọn họ khẳng định cũng bỏ chạy, mà lúc đi nhất định cũng sẽ mang theo bảo vật của tông môn. Phía trên còn có những con rối kia có thể là do con rối tông môn chế tạo ra thật sự nhiều lắm, huống chi chẳng qua là tiện nghi hóa của khai thiên cảnh. Bọn họ căn bản chướng mắt, nào có nhiều linh thạch như vậy. Nói như thế, đây mặc dù là hang ổ của siêu cấp đại tông môn thời kỳ viễn cổ, nhưng thật là không thể nào tìm được bảo vật gì ở chỗ này. Chu Hằng tin tưởng phán đoán của mình không sai, bởi vì trong mỗi một phòng này cũng không có thi thể, nói rõ ban đầu đệ tử của Khôi Lỗi Tông đúng là bỏ chạy, mà không phải sống sờ sờ chết đói, chết già ở chỗ này. Về phần con rối cấp vương to lớn này, bọn họ muốn mang theo cũng không mang được, có linh thạch cung cấp cho con rối này thì nó sẽ là binh khí siêu cấp, nhưng không có linh thạch cung ứng chính là một khối thạch mặc dù không thể phá vỡ, nhưng muốn dỡ xuống để đóng gói mang đi cũng không có khả năng, càng không khả năng rời đi cũng chỉ có thể vứt bỏ ở chỗ này. Có thể nói tài phú quý báu nhất của Khôi Lỗi Tông chính là con rối cấp vương này, không biết hao phí tích lũy của bao nhiêu đời người mới làm được, nếu như có đầy đủ linh thạch cung ứng, con rối cấp vương này thậm chí có thể đánh bại vạn cổ đại đế. Bởi vì phòng ngự của con rối này là cấp hóa thần cảnh chân chánh, trời xanh đứng ở chỗ bất bại. Đáng tiếc a, con rối cấp vương này quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi ngay cả viễn cổ đệ nhất tông môn cũng là dùng không nổi, huống chi là cuối thời võ đạo này, linh thạch khẳng định ít hơn so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thử nghĩ xem, Chu Hằng dùng yêu thú hóa thần cảnh của thập luyện đồ một lần cũng sẽ thiêu hủy hàng loạt linh thạch thượng phẩm của hắn, con rối to lớn như vậy hắn cũng không hề nghĩ muốn lấy làm của riêng, mà là chỉ có một cái ý niệm cắn nuốt trong đầu. Nửa ngày trời sau, Thủy Đông Lưu Tam huynh đệ cũng mang theo tùy tùng của bọn họ chạy tới, sắc mặt của bọn họ đẹp mắt hơn nhiều so sánh với lúc trước, hiển nhiên bọn họ lấy được số lớn con rối, đây đối với một cái quốc gia mà nói chính là tài phú vô cùng chân quý. Mạc Khả Ngôn ba người thì nghiến răng, bọn họ mặc dù tới trước nhưng dung lượng của không gian pháp khí có hạn, thu hoạch xa xa không thể so sánh với Thủy Đông Lưu bọn họ. Thấy Chu Hằng, đám người Thủy Đông Lưu lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, âm trầm nhìn chằm chằm thanh niên để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Chu Hằng cũng không thèm để ý chút nào, chẳng qua là tiếp tục đi tới trước cùng con lừa đen, mặc dù hắn đã đoán được nơi này có thể không vớt được chỗ tốt gì, nhưng vẫn là muốn di chuyển một vòng, vạn nhất có bỏ sót cái gì thì sao? Đám người Thủy Đông Lưu hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau, bọn họ cùng Chu Hằng giống nhau, một đường nhất nhất phá hủy phòng ốc xem một chút xem bên trong có thể lưu lại bảo vật hay không. Hai bên bây giờ chiến lực không sai biệt lắm, vì vậy liền có thăng bằng vi diệu, ai cũng không muốn công kích người nào, chính là làm chuyện riêng của mình. Con lừa đen cũng là nổi giận, nó là tới để phát tài, nhưng không ngờ không có gì gặp may cả, không nhịn được mà trong miệng lại bắt đầu nói nhỏ, giống như 1.000, 1.000.000 con quạ đen địa ở bên tai, để cho Thủy Đông Lưu bên kia liên tiếp quét tới ánh mắt phẫn nộ. Đối mặt với khiêu khích, con lừa dĩ nhiên sẽ không kinh sợ, lúc này không. gocchuyenaudio.com, ngừng mà ngoe nguẩy cái mông lừa mặc quần bông của nó, ý khinh bỉ 10 phần, thật là nhiều người đối diện giận đến đều nhanh xuất huyết bên trong. Nếu như nói cõi đời này có người nào đó có thể làm lão tổ kết thai cảnh đang sống phải tức chết, đây tuyệt đối là con lừa ngươi. Chu Hằng nói, chút lòng thành, con lừa đen lắc đầu, mang theo một tia khinh người nhỏ. Bọn họ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng hai ngày sau vẫn là quay một vòng bên trong con rối cũng không có phát hiện vật có giá trị chân chính. Chu Hằng, các ngươi có thể rời đi. Thủy Đông Lưu nói với Chu Hằng. Nơi này mặc dù không có bảo vật quý báu quá mức, nhưng não bộ còn có số lớn con rối không có lấy đi, hơn nữa con rối cấp vương này mặc dù đã không có thế lực nào có thể sử dụng lại, nhưng nếu là có thể tháo ra đốt tan chảy, vậy tất cả đều là tài liệu quý báu nhất phàm giới. Đây vẫn là một khoản tài phú không cách nào hình dung. Chu Hằng cười ha ha, nói, những lời này hẳn là ta nói với các ngươi mới đúng. Dựa vào cái gì? Thủy Đông Lưu nói, các ngươi dựa vào cái gì? Chu Hằng hỏi ngược lại. Chu Hằng, đừng cho là chúng ta thực sự giết không được ngươi. Thủy Thiên Quân chen lời nói, trong giọng nói của hắn có mấy phần kiêu ngạo, hiển nhiên là còn có lá bài tẩy cường đại chưa sử dụng. Chỉ có các ngươi mới có lá bài tẩy sao? Chu Hằng nhàn nhạt nói, nếu thật muốn liều mạng bất cứ giá nào, hắn chính là ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể kéo xuống ngựa. Song phương rằng co sau một lúc, Thủy Đông Lưu hừ một tiếng, mang theo tùy tùng thối lui đến một bên, hiển nhiên là muốn đánh chủ ý kéo dài. Đối với bọn hắn mà nói, tam huynh đệ cách hóa thần cảnh chỉ có một bước ngắn, chỉ cần vượt qua, như vậy cho dù một người giết không được Chu Hằng, nhưng ba người hợp lực ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể đánh chết. Bọn họ hoàn toàn chờ nổi, con rối cấp vương này chính là bảo vật quý báu nhất, bọn họ tuyệt không có thể sai sót, vì vậy Chu Hằng muốn kéo dài thì kéo dài, tiểu tử kia bất quá là thần anh nhị trọng thiên, cách hóa thần cảnh còn rất xa, nhưng bọn hắn lại chỉ cần nửa năm, thậm chí 1-2 tháng liền có thể đột phá. Đến lúc đó, chỗ này chính là một cái cõi tuyệt diệu, có thể vây Chu Hằng. Bọn họ nghĩ tới đây, liền thối lui đến lối vào ngay từ đầu, bởi vì bên trong con rối cấp vương này chỉ có một cái cửa ra như vậy, chỉ cần bảo vệ nơi này thì chẳng khác nào đóng cửa đánh chó. Đợi bọn hắn đột phá hóa thần cảnh, là có thể chém giết thiên kiêu của nhân tộc này, mà tiểu hoàng tử cũng khó trốn vận rủi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bọn họ dĩ nhiên không biết lối đi tiến vào này thật ra là Chu Hằng mở ra, bởi vì nơi này chính là chất liệu hóa thần cảnh A, nếu như có thể bị một gã tiểu bối thần anh cảnh tìm cách xuyên thủng, Khôi Lỗi Tông năm xưa dựa vào cái gì mà vô địch khắp thiên hạ. Tam huynh đệ Thủy gia chia làm hai tổ, hai người tiến hành trùng kích hóa thần cảnh, người còn lại gác cửa vào, dù sao tam huynh đệ bọn họ tâm ý tương thông, một người ngộ đạo chính là ba người ngộ đạo, hoàn toàn có thể đột phá trong cùng một lúc. Bên kia, Mạc Khả Ngôn ba người thì sầu mi khổ kiểm, lo lắng không thôi, bọn họ hiểu rõ tam huynh đệ Thủy gia tự nhiên ở phía trên Chu Hằng, biết ba vị thiên kiêu của hải tộc này cách hóa thần cảnh bất quá chỉ một chút, bây giờ bọn hắn gác cửa ra. gocchuyenaudio.com, chính là ôm ý nghĩ đóng cửa đánh chó. Cũng may, nếu Chu Hằng có thể mở ra một cái lối đi tất nhiên cũng có thể tạo ra cái thứ hai, hẳn là không sao. Nhưng để cho bọn họ không hiểu là tựa hồ Chu Hằng không có ý định này, chính là ngồi xếp bằng, thật giống như sẽ luôn luôn kéo dài như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua, Chu Hằng thật giống như hóa thành tượng Phật đá, thủy chung không có nhúc nhích một ngón tay, để cho bọn họ đều nhanh vội muốn chết. Mỗi một ngày qua, Thủy Đông Lưu bọn họ cách hóa thần cảnh gần thêm một bước, căn bản kéo dài không nổi a. Con lừa đen biết một chút bí mật của cũng là không vội chút nào, lúc trước mọi người đã ăn hải thiên thịnh yến, cũng tăng lên không nhỏ, nhưng chỗ tốt cũng giấu ở trong thân thể của bọn hắn. Nó cũng dạng chó hình người gập đầu gối ngồi xuống, điều vận linh lực để phóng xuất ra dược lực trong cơ thể tăng tu vi của nó lên. Thấy Chu Hằng cùng con lừa đen cũng bắt đầu tu luyện, Mạc Khả Ngôn ba người cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bắt đầu tu luyện, không tìm một ít chuyện để làm thì bọn họ nhất định sẽ nổi điên. Cách chương.